Địa đạo Phú Thọ Hòa. Mặc cho ai xây nhà Maginô, vạn lý trường thành. Chú thích: Maginô, chiến lũy của Pháp, vạn lý trường thành, chiến lũy của Trung Quốc. Sân có đất, sân cày nhờ lòng đất, chỗ xuất quân đâu phải chỗ giấu mình. Cầm mã tấu tìm giặc thù mà đối mặt. Có đào địa đạo năm xưa, nay mới dựng khải hoạt môn. Qua hai cuộc đấu tranh, nói chi ai mất ai còn, cái còn lại muôn đời là tổ quốc. Phú Thọ Hòa hoa trái mượt mà hơn, ta cùng nhau đi trong hương bưởi hương xoài, ong rì rào gió hát bên tai. Im một phút ta nhớ người xưa khuất, biết bao xương máu anh hùng trong nắm đất vành đai. Ở nửa thế kỷ rồi, từ buổi chị Minh khai, từ các đồng chí đầu tiên lên đoạn đầu đài, ngày đẹp lắm, chỉ có về không đấy, về Tân Bình xin hái một nhạch mai. 21 tháng 3 năm 1985. Cho đến nay, những người làm công tác truyền thống đã sưu tầm được hơn 4.500 địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi quận, mỗi phường đều lập được bản đồ địa chỉ đỏ của địa phương mình. Bản đồ thành phố bỗng rạng rỡ lên như một trang sách quý, ghi đầy những nét son khuyên điểm, hồng thắm lên như một vườn cây được mùa trái chín. Trong con số 4.500 nói trên, có một địa chỉ làm tôi ngạc nhiên và lý thú, đó là Phú Thọ Hòa. Người dân thành phố Hồ Chí Minh có ai không biết Phú Thọ Hòa? Tôi cũng bắt gặp Phú Thọ Hòa cả nghìn lần, nơi tấm bảng ghi lộ trình những chuyến xe buýt, xe lam vội vã, lau lách giữa dòng thác xe cộ cuồn lưu trên đường phố Sài Gòn ban ngày. Tôi cũng bắt gặp Phú Thọ Hòa qua hình ảnh những đoàn xe thổ mộ. Cứ một tháng hai phiên vào buổi tối trước ngày rằm và mùng một âm lịch, những đoàn xe từ miệt Phú Thọ Hòa lặng lẽ kéo vào hội tụ nơi trung tâm thành phố là chợ Bến Thành và đổ xuống ở cửa chợ Tây, thành hàng trăm cần xé hoa cúc vạn thọ. Sáng sớm hôm sau, cả khu chợ bỗng rộ lên màu vàng rực rỡ như bức tranh dân gian. Vội vã, tần tào, như những chuyến xe khách ban ngày, lặng lẽ khiêm tốn như những chuyến xe thổ mộ ban đêm. Đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về Phú Thọ Hòa. Ấn tượng ấy đã nằm ổn định trong đầu óc tôi đã hàng chục năm nay, kể từ khi tôi tự cho rằng mình hiểu biết Sài Gòn. Thực ra, sự hiểu biết của tôi về thành phố này bất quá không hơn gì sự hiểu biết của một khách du lịch lơ mơ, quanh đi quật lại trong vài ba cái tên đường phố, rạp hát, nhà lầu. Tôi có thể nói phanh phách về chợ Bến Thành, sở thú, Dinh Độc Lập, hành lang Eden, nhà hàng Mỹ Cảnh. Nhưng ở sát vách nhà tôi có anh hàng xóm hàng chục năm nay cùng uống chung dọc nước, thắp chung dọc điện, ngày ngày ra vào đều nhìn rõ mặt nhau. Vậy mà có thể tưởng tượng được rằng cho đến nay tôi chưa hề biết người láng giềng của tôi là gì ngoài hai chữ anh ba, mà mọi người chung quanh đều gọi một cách dễ dãi, hời hợt và vô tình. Cũng với sự dễ dãi và hời hợt vô tình như vậy, lâu nay tôi vẫn đinh ninh rằng mình đã biết Phú Thọ Hòa. Bỗng một hôm, tôi tình cờ đọc được trên trang đầu của tờ báo quận Tân Bình, số ra ngày 30 tháng 11 năm 1984, một mẩu tin như sau: sáng 17 tháng 11, tại nhà truyền thống Phú Thọ Hòa, phường 19 quận ủy và ủy ban nhân dân quận đã tổ chức buổi họp mặt thân mật bàn về việc tiếp tục xây dựng khu di tích chiến đấu lịch sử Phú Thọ Hòa. Đến sự buổi họp có đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí thư thành ủy, đồng chí Trần Văn Trà, các đồng chí thiếu tướng Lê Thanh, Trần Hải Phụng, Tô Ký, đồng chí Võ Văn Trúc, phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, hai nhà thơ Chế Lan Viên, Hải Như cùng nhiều đồng chí cán bộ lão thành đã từng chiến đấu công tác tại Phú Thọ Hòa. Sau khi nghe giới thiệu tóm tắt về lịch sử Phú Thọ Hòa và kế hoạch xây dựng khu di tích lịch sử này, các đại biểu được mời đi tham quan khu vực địa đạo. Trong mẩu tin trên, điều làm tôi chú ý nhiều nhất là hai chữ địa đạo. Trước đến nay, người ta thường nói nhiều về địa đạo Củ Chi, địa đạo Vĩnh Linh. Lẽ nào Phú Thọ Hòa ở sát nách Sài Gòn mà cũng có địa đạo? Chuyện khó tin nhưng rõ ràng là có thực. Tôi đến thăm địa đạo Phú Thọ Hòa vào những ngày vừa hết Tết Giáp Tý. Cùng đi trong đoàn có một số nhà văn, nhà báo, Địa đạo nằm trên địa bàn phường 19, quận Tân Bình. Mặt tiền của phường là phố xá, chợ búa, xe cộ nhộn nhịp như bao phường khác ở đô thị. Nhưng chỉ rẽ qua vài con đường nhỏ, khách tham quan sẽ tự mình lạc vào miền thôn xã Thanh Bình. Nhà cửa thấp thoáng sau rặng tre, vượt mai cả ai nở muộn, đến nay vẫn còn hình ảnh một mùa xuân phong nhụy lưu luyến bên thềm. Đoàn khách tham quan chúng tôi dừng lại bên một khu đất rồng cao sáo. Nơi đó có một cây mai già mọc trơ trọi bên một ngôi mộ đá. Nhà văn Sơn Nam đi trong đoàn gỡ cặp kính trắng ra lau. Đây là cử chỉ quen thuộc của anh. Đeo kính lên là để nhìn cho rõ chi tiết hiện vật với cặp mắt phân tích khảo sát. Gỡ kính ra là sắp công bố kết quả nghiên cứu một cách sốt sẻo tại hiện trường. Nắm vững quy luật này, hễ đi bên anh mà thấy anh gỡ kính ra thì tôi cũng cho tay vào túi, lấy quyển sổ và cây bút, hy vọng ghi chép một điều gì đó. Quả nhiên, anh nói với chúng tôi. Hồi nãy, ở ngoài đầu đường, mình đi ngang một cây cột trụ bằng đá, có bốn chữ Hán màu đỏ thực lớn, đó là mấy chữ Vĩnh Xương Nghĩa Từ. Vùng này toàn lập mộ, có cả khu vực nghĩa trang của người Hoa, kêu là Nhị Tỳ Triều Châu. Những ngôi mộ đá ở đây có khi lâu đến 200 năm, cây mai trồng biết mộ có thể cùng tuổi hoặc trẻ hơn chút ít. Rồi anh nhìn cây mai già, lặng lẽ đánh rơi từng cánh hoa vàng trên nền đá ong lỗ chỗ mà nhắc lại câu thơ đường. Mộ thượng mai khai, xuân hiệu lão. Mai nở hoa trên nấm mộ, mùa xuân lại già. Tôi sốt ruột, muốn biết ngay cái điều cơ bản của chuyến đi, bèn hỏi, nhưng còn địa đạo ở đâu? Một người nào đó thuận miệng trả lời, địa đạo đi qua dưới ngôi mộ. Đồng chí cán bộ hướng dẫn gật đầu xác nhận. Đúng là địa đạo băng qua khu nghĩa địa này, miệng địa đạo ở cụm rừng chồi đằng kia. Quả thật, ở cụm rừng đằng kia có một miệng hầm mọc đầy cỏ gai. Tôi thận trọng vạch cỏ gai, nhảy xuống xem cho biết. Thận trọng là để phòng rắn rít và để khỏi hư nát cỏ cây làm biến đổi hiện trạng của di tích. Hầm cạn lắm, tôi cố xuống mà chưa quá đầu. Nếu ở địa đạo Củ Chi, khách tham quan có thể đi đứng thoải mái hàng trăm thước dưới lòng đất, thì ở địa đạo này muốn tiến lên một bước cũng không được. Đất cát từ trần hầm sụp lở hoặc theo nước mưa và năm tháng sói mòn đã lấp bít gần hết khoảng trống trong đường hầm. Tuy nhiên, nhờ ngồi xuống đó mà tôi nhận ra cái dáng dấp lờ mờ của một công trình không khác gì những đoạn địa đạo đã phế bỏ mà tôi đã từng bắt gặp hồi công tác trên địa bàn Củ Chi. Không thể tham quan địa đạo Phú Thọ Hòa từ dưới lòng đất, chúng tôi đành lần theo dấu vết của địa đạo ở trên đường đi. Đúng là có một con đường hầm từ đây, băng qua đường, cặp theo bờ tre và đổ ra phía Nhị Tỳ Triều Châu. Có thể kiểm chứng chiều dài gần 700 mét của đường hầm qua những chỗ sụp lở trên mặt đất. Người cán bộ hướng dẫn nói, chúng ta đang đi trên cái xương sống của địa đạo. Cái địa đạo này còn có nhiều nhánh tỏa ra hai bên như xương cá và chầm xuống. Mỗi nhánh dài cả trăm thước nhưng bây giờ ở trên mặt đất thì khó xác định. Trong câu nói của đồng chí cán bộ hướng dẫn có hai chữ chầm xuống làm tôi chú ý. Nguyên những địa đạo thường có nhiều tầng sâu cũng như nhà cửa trên mặt đất có nhiều tầng cao. Nhà thì gọi là tầng 1, tầng 2, tầng 3. Địa đạo thì gọi là chầm 1, chầm 2, chầm 3. Hai chữ chầm xuống là riêng từ chuyên môn, chỉ có những người đã từng đào địa đạo hoặc sinh hoạt dưới địa đạo mới biết. Đồng chí cán bộ hướng dẫn là người ở địa phương, bề ngoài sống thường dân hơn là cán bộ, nhưng biết sử dụng hai chữ chầm xuống một cách đúng ngôn ngữ kháng chiến. Tôi bèn hỏi, sao bác hiểu rõ cái địa đạo này dữ vậy? Một cán bộ khác đỡ lời, đây là bác Tám Lư, một trong 12 đồng chí đã tham gia đào địa đạo này. Tôi vui mừng reo lên, à, thế ra bác là Củ Lự. Vậy hôm nào tôi phải xin phép đến gặp bác để nghe bác kể chuyện đào địa đạo mới được. Phải nói thật rằng, trong số khách tham quan địa đạo Phú Thọ Hòa, tôi là kẻ đến sau. Trước đó, Ban Sưu tầm Tài liệu Lịch sử Đảng của quận Tân Bình đã hoàn tất một công trình rất công phu về truyền thống cách mạng của xã Phú Thọ Hòa. Những điều cần biết về địa đạo đều có ghi trong tài liệu. Cuối sấp tài liệu còn có một bài thơ nhan đề là Chuyện họ Củ và địa đạo quê tôi.
Xã Phú Thọ Hòa, Son Sắt, Thủy Chung đã xuất hiện thêm một dòng họ mới. Dòng họ Cù ra đời trong lửa khói, dũng cảm cần cù đào địa đạo đánh Tây. Những vị họ Cù gan góc, hăng say với những lưỡi cuốc đêm đêm khoan vào lòng đất. Địa đạo nhích thêm từng can từng tấc, đất đào lên mặt chát vị mồ hôi. Dưới đường hầm tối đen như đêm 30 vẫn tỏa sáng trái tim của người cộng sản. Bên Cù Thượt, Cù Thanh có Cù Khuê, Cù Bốn, Cù Khóa, Cù Lự, Cù Sao, Cù Thừa, Cù Thực, Cù Lắc, Cù Ki, 12 vị đang còn và 4 vị đã ra đi. Kẻ mất người còn đều một lòng một dạ từ địa đạo quân ta vùng lên đánh trả như con cù long quật dậy nát đồn thủ.
Bác Tám Lự, tức Cù Lự, tức đồng chí Nguyễn Văn Lự, ủy viên thư ký Ủy ban Hành chính tháng 9 xã Phú Thọ Hòa năm 1946, nhà đồng chí hiện ở số 551, tổ 56, phường 19. Căn nhà này là nơi chốt nhau cắt xuống của đồng chí. Vào khoảng năm 1946-1947, những anh trai làng Lộc Hòa, trong đó có đồng chí Tám Lự, bắt đầu công cuộc đào địa đạo. Anh trai làng năm nay 63 tuổi vẫn còn hào hứng kể lại chuyện xưa. Chúng tôi gồm có 4 tổ, mỗi tổ 4 người thay nhau làm việc suốt đêm. Trước tiên, chúng tôi chọn một địa điểm kín đáo, đào một cái giếng khô sâu chừng 3 mét gọi là khai tâm địa đạo. Từ trung tâm này bắt đầu phát triển ra, người đào đất ngồi xếp bằng tròn, dùng cuốc chim phá vỡ lớp đất trước mặt mà nhích tới. Những người ngồi sau kéo đất ra rồi chuyển lên trên. Đêm nào năng suất cao, chúng tôi có thể đào được vài chục mét. Làm thế nào để đào đúng hướng? Phải chăng các đồng chí dùng la bàn? La bàn à? Làm gì có. Khởi nghĩa còn dùng gậy tầm vông. Chờ kiếm được la bàn thì còn lâu. Chúng tôi định hướng bằng đèn cầy. Người ngồi sau cầm đèn để ở một khoảng cách nhất định mà soi bóng người ngồi trước lên vách. Người ngồi trước cầm cuốc cuốc vào cái bóng của mình. Bao giờ bóng ngay thẳng, tròn trịa là lọc hầm đúng ni tắc và phương hướng. Ngoài ra, còn phải phối hợp kiểm tra trên mặt đất. Người ở trên áp tay xuống đất, người dưới vỗ mạnh vào trần hầm. Trên và dưới đều nghe rõ ám hiệu là được. Đồng chí Tám Lự dừng lại một chút và hỏi tôi. Nghe nói địa đạo Vĩnh Linh ở miền Bắc cũng vĩ đại lắm. Không hiểu ngoài ấy cách thức người ta đào như thế nào. Theo chỗ cháu hiểu thì địa đạo Vĩnh Linh có chỗ sâu cả chục mét. Yêu cầu của địa đạo này là đủ sức chống các loại bom đạn của địch, bảo vệ được đồng bào và bộ đội bám trụ tại chỗ sẵn sàng đối phó với khả năng Mỹ ngụy tấn công vùng này bằng bộ binh. Quân và dân Vĩnh Linh đào địa đạo công khai giữa ban ngày. Cái khó là huy động sức người dưới bom đạn ác liệt. Ở bên Tây, người ta cũng đào hàng nghìn cây số đường xe điện ngầm, xây dựng cả thành phố hiện đại dưới lòng đất. Cái khó là vấn đề kỹ thuật và tốn kém. Còn cái khó ở địa đạo Phú Thọ Hòa, cũng như ở Củ Chi, là vấn đề bảo mật. Một công trình lớn lao như vậy, làm sao không bị tiết lộ? Cháu thắc mắc là ở chỗ đó, hồi sáng có ai nói là địa đạo chạy qua dưới mộ? Giả sử có đám ma nào người ta đào quyệt trúng địa đạo thì sao? Đồng chí Tám Lự không trả lời vội. Đồng chí lục trong học bàn lấy ra một quyển tập ghi chép truyền thống của phường 19, tức là ấp Lộc Hòa cũ. Đồng chí chỉ cho tôi đọc những dòng ghi chép về một gia đình liệt sĩ. Má Phan Thị Võ, nhà số 410, tổ 57, cha, chồng, con của má đều là liệt sĩ. Ba người con trai, một con gái đều thoát ly chống Mỹ. Thân sinh của má là cụ Phan Văn Ngôn, chồng là Nguyễn Văn Ngôn, đều tham gia cách mạng từ năm 1930, là những người sáng lập ra hội Âm Công Ái Hữu xã Phú Thọ Hòa. Hội này hoạt động từ năm 1940. Tôi hiểu ngay rằng những người âm công của Phú Thọ Hòa tất nhiên phải biết đào huyệt ở chỗ nào để công không phương hại đến địa đạo. Hơn nữa, lực lượng cách mạng ở Phú Thọ Hòa đâu chỉ có âm công. Chỉ riêng trong quyển sổ truyền thống của phường 19, tôi đã đọc được những con số cán bộ đảng viên hy sinh trong hai cuộc kháng chiến 66 người, cán bộ hy sinh ở các tỉnh 51 người. Trong số những bà mẹ chiến sĩ đã quá cố, còn có thể kể bà cụ Sáu Vàng, 92 tuổi, tức là thân mẫu của đồng chí Tám Lự. Mẹ không đào hầm, nhưng đêm nào cũng thức theo những đứa con đào hầm để lo bữa cháo, bữa chè.
khi những người con trai của mẹ thoát ly đi đánh giặc, mẹ lại tiếp tục chăm sóc những đứa con khác. Trong cả hai thời kỳ kháng chiến, mẹ bám trụ căn nhà này để nuôi dấu cán bộ, bảo vệ hầm bí mật. Bị địch bắt, mẹ không hề khai báo. Mẹ đã qua đời, nhưng hình ảnh hiền mẫu vẫn còn mãi trong mỗi thế hệ kế tiếp. Tôi đã bắt gặp một thế hệ kế tiếp trong gia đình ba chị em ở gần nhà đồng chí Tám Lự. Chị Tư, người em gái út năm nay tuổi ngoài 40. Tôi hỏi chị:
"Chị ở đây lâu, có biết quanh đây có địa đạo không?"
"Làm sao không biết, hồi nhỏ đêm nào chị em tôi cũng lo gánh đất đem đổ vô gốc mì hoặc đổ xuống mương để nghi trang, lại lo canh cát, nấu ăn, bồi dưỡng cho mấy ông lao động nặng. Địa đạo mấy ông đào ngang qua vườn nhà tôi chứ đâu xa."
"Có khi nào tụi địch tra hỏi chị về địa đạo không?"
Chị Tư xòe hai bàn tay kể lể. "Nói chi chuyện địa đạo tụi nó hạch hỏi quanh năm suốt tháng. Nội chuyện đi học y tờ cũng đủ khiến tụi nó đánh đập. Mỗi lần đi càn, bọn ác ôn tập trung hết con nít lại, bắt xòe tay coi đứa nào dính mực thì nó tra khảo, buộc phải điểm chỉ cho tụi nó bắt thầy."
"Cô, lớp con nít tụi tôi hồi đó đi học bữa được bữa cái, may nhờ cách mạng dạy cho được 5-3 chữ, rồi sau đó đành chịu thất học."
Có một điều chị Tư không nói rõ, nhưng người nghe phải hiểu. Đó là hàng chục năm qua, mặc dù bị địch khủng bố, mua chuộc, nhưng không những gia đình chị mà tất cả bà con trong vùng đều bảo vệ được bí mật của địa đạo, cái bí mật ngay dưới bước chân của mọi người. Giá một ai đó đem cái bí mật này báo cho địch để lãnh một món tiền thưởng thì âu cũng là một cách đổi đời. Nhưng bà con ở đây thà cam chịu cảnh sống thanh bần chứ không thèm đổi đời theo cách phản bội. Đó là cái giá của lòng trung kiên thầm lặng, nhưng chưa phải là cái giá cao nhất. Cái giá phải trả để bảo vệ bí mật địa đạo Phú Thọ Hòa được chính thức ghi nhận qua những sự kiện sau đây.
Năm 1947, giặc mở cuộc càn lớn, bao vây ấp Lộc Hòa, phát hiện được một căn hầm bắt đồng chí Nguyễn Văn Ứng và đồng chí Nguyễn Văn Bẩm tra tấn vô cùng dã man ngay tại chỗ. Nhưng đồng chí không khai báo gì, giặc đẩy hai đồng chí ra côn đảo. Năm 1948, giặc mở cuộc khủng bố lớn, bao vây toàn xã. Tại ấp Bình Đông, giặc xăm hầm bắt được đồng chí Trần Văn Kiến, chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh, tra tấn cực kỳ tàn nhẫn. Đồng chí Kiên chẳng những không khai mà còn chửi mắng lại chúng, giặc bắn đồng chí chết tại chỗ. Cũng trong trận gạt này, tại ấp Lộc Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Nội đang canh gác miệng địa đạo bị giặc phát hiện và bắn bị thương. Năm 1949, giặc bao vây xăm kiếm hầm tại ấp Lộc Hòa, chúng phát hiện được một miệng hầm. Lúc ấy dưới hầm có một tiểu đội của chi đội 12 do đồng chí Dậu, đồng chí Hùng và đồng chí Nho chỉ huy với đầy đủ vũ khí. Giặc bao vây hầm từ sáng tới chiều tối. Đồng chí Lâm Quốc Đăng và đồng chí Lê Thanh huy động lực lượng, bộ đội và xung kích các xã Phú Thọ Hòa, Tân Sơn Nhì, Bình Hưng Hòa, ba mặt bắn vào giải vây, giặc hoảng sợ phải rút quân, ta bảo toàn được lực lượng. Tháng 4 năm 1966, bọn tề làng Phú Thọ Hòa do tên Phùng Sánh cầm đầu phối hợp cùng quân đội Mỹ Ngụy đưa xe ủi đất đến bao vây ấp Lộc Hòa, ủi tre và ủi địa đạo. Trận này chúng lấy được 4 tấm cửa sắt ta lót dưới địa đạo mang về nhà việc Phú Thọ Hòa. Khoảng tháng 6 năm 1966, giặc vây và phát hiện được hầm bí mật tại ấp Lộc Hòa. Dưới hầm, đồng chí Chín Hoàng, xã đội trưởng, đồng chí Tư Râu, chính trị viên và 5 xu kích bất ngờ tung hầm lên đánh phủ đầu chúng rồi vượt vây ra ngoài an toàn. Năm 1967, giặc phát hiện được hầm bí mật, bắt được đồng chí Nguyễn Thị Út, tự Út Cười và đồng chí Sơn, hiện nay là tập đoàn trưởng tập đoàn 3 phường 19, địch tra tấn dã man và đẩy ra côn đảo. Trong lần gặp bác Tám Lự, tôi nhớ có một chi tiết khá lý thú. Bèn hỏi, tại sao lại có họ Cù, tại sao lại là Cù Lự? Toàn bộ những nhân vật liên quan đến địa đạo, có người nào mang họ Cù không? Đồng chí Tám Lự cười dễ dãi, không, không có ai họ Cù. Đây là một cái họ bí mật để ám chỉ những người trong các tổ đào hầm. Lúc bấy giờ không biết ai đã đặt cho chúng tôi cái họ này. Chắc tại thấy công việc đào đất cần cù và nặng nhọc mà kêu vậy cho dễ hiểu. Nhưng bây giờ anh em không ai ưa nhắc lại cái họ ấy, khó nghe lắm. Mấy chú có viết lách gì về địa đạo cũng đừng đả động gì đến hai tiếng họ Cù.
Nếu không thì có nhiều người bực mình đang nghe. Tôi ngạc nhiên, hỏi lại, ủa sao kỳ vậy? Cái họ Cù có ý nghĩa gì không tốt đâu. Tuy thế, trước mắt tôi đành phải vâng lời, ít nhất là trước mặt các vị ấy, mình phải chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến này. Có điều tôi không cho rằng ý kiến này là đúng. Tôi nhớ lại hai câu thơ đã trích dẫn trong đoạn trên. Từ địa đạo quân ta vùng lên đánh trả, như con cù long quật dậy nát đồn thù. Cù long là con gì? Trong các sách động vật học chắc chắn là không có con này. Tôi nhớ lại một ký ức hồi còn nhỏ. Một hôm, trời làm cơn mưa lớn về phía trên nguồn, chỗ bầu trời giáp với mặt đất. Mây đen vần vũ, chớp giật sáng loà, nhưng mặt trời sau núi vẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cha tôi chỉ tay về hướng ấy, bảo tôi. Có biết không, người xưa cho rằng ở chỗ kinh thiên động địa đó sắp có con cù long bay lên trời. Cù long là con gì ba? Cù long là một linh vật nguồn gốc ở con rồng. Trong phép biến hóa của loài rồng, khi nó bay bồng lên trời thì gọi là phi long tại thiên. Khi lần khuất trong mây, thấy đầu mà không thấy đuôi gọi là long ẩn. Khi mai phục, ẩn tàng dưới lòng đất thì gọi là phục long hay ngọa long. Sách xưa còn nói con cù long nghe tiếng sấm mùa xuân thì trỗi dậy. Nó di chuyển dưới lòng đất khiến mặt đất dậy lên những dạng núi. Đến chỗ đất trời vần vũ giao nhau đón con cù long phục hồi nguyên dạng, loài rồng bay vút lên trời. Sự tích này cũng tương tự như câu chuyện cá chép được vũ môn hóa rồng. Có điều hình ảnh cá cấy hóa rồng chẳng qua để chỉ cái vận hội may mắn của kẻ sĩ tầm thường bon chen trên đường danh lợi. Còn hình ảnh con cù long là chỉ những kẻ mang chí lớn vạch đất tầm trời. Những chuyện đó có thật không ba? Dĩ nhiên đây chỉ là những chuyện thần thoại. Ngày nay người ta nhắc lại là để nói lên một ý nghĩa nào đó. Điều có thực là năm nào nghe tiếng sấm đất mùa xuân, nơi nào có hiện tượng con cù long bay lên trời như con thế đó thì nhất định là năm ấy, nơi ấy sẽ có bão tố nổi lên. Cha tôi là người nho học, yêu thời mẫn thế. Mấy chữ bão tố nổi lên mà ông nói với tôi khi ấy, bây giờ tôi mới hiểu đó không phải chỉ là bão tố của thiên nhiên mà còn ám chỉ những cơn bão táp lịch sử của cách mạng. Tôi còn suy ra rằng, ngày trước trong số người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia công cuộc đào địa đạo Phú Thọ Hòa, hẳn có một vị nho học uyên nguyên, hết lòng ngưỡng mộ việc làm vì dân vì nước của anh em đồng chí mình mà đem cái ý nghĩa cù long trao tặng cho những người đào địa đạo. Hơn nữa, cái họ cù ấy hẳn phải đi kèm với những chiến công xuất sắc dựa vào lợi thế của địa đạo, không thể không nhắc đến những chiến công này. Nghĩ thế, tôi bèn hỏi đồng chí Tám Lợ. Bác có thể kể cho nghe vài kỷ niệm chiến đấu liên quan đến địa đạo Phú Thọ Hòa. Cái đó thì nên hỏi Đại tá Lâm Quốc Đăng và Thiếu tướng Lê Thanh. Hai đồng chí này đều là dân phượt này. Ngày trước tôi còn là lính của mấy ổng. Chính mấy ổng cũng tham gia công cuộc đào địa đạo. Chỗ ở của Đại tá Lâm Quốc Đăng thật là có phong vị thanh nhàn. Đồng chí tiếp khách dưới mái hiên đầy những giỏ phong lan. Ngoài những giống lan quen thuộc ở thành phố như Long Tu, Ngọc Điểm, Xả Hạc, còn có những giỏ lan sưu tầm được từ trên rừng, trên núi như Trúc Điệp, Sơn Nữ. Ngoài cổng đi vào có dựng một pho tượng đá, vật kỷ niệm của một người bạn chiến đấu chung một chiến hào từ nước Campuchia đưa qua tặng. Trên vách có hai tấm ảnh, một tấm chụp khi Đại tá Lâm Quốc Đăng còn trẻ, ngồi kề vai với một sĩ quan trẻ người Khmer trong lực lượng Khmer Issarak. Còn một tấm hình chụp trong căn cứ kháng chiến chống Mỹ. Trong hình, Đại tá Đăng ngồi giữa. Một bên là tướng Trần Văn Trà, một bên là tướng Trần Hải Phụng. Trước mặt ba người là một sa bàn. Mặt trước nhà nối liền một gò đất cao, choáng gần hết cả khoảng sân hẹp. Trên gò cây cỏ mọc tùm hoang dại, lại có những tảng đá, cành khô gắn vào như cách trang trí nơi một non bộ. Tôi buộc miệng hỏi đại tá. Sao đồng chí không ban cái gọt này đi cho thoáng trước nhà? Ê, không biết gì thì đừng nói ẩu nghe chú. Cái gọt này do chính tôi đắp lên đấy. Nó chính là ngọn đồi A1 trên chiến khu D. Mấy bụi le, bụi kiểng cũng nhổ trên chiến khu D mang về. Đồi A1 nguyên là địa danh nổi tiếng tranh chấp ác liệt trong trận Điện Biên Phủ. Nó chính là cao điểm Isaben, nơi chôn vùi hy vọng cuối cùng của tướng Đờ Cát. chắc là trong kháng chiến chống Mỹ ở chiến khu D đã diễn ra một cuộc chiến đấu ác liệt trên một ngọn đồi nào đó mà phần thắng vinh quang nhất định phải thuộc về quân ta do đồng chí Lâm Quốc Đăng chỉ huy, nên ngọn đồi đó mới được mệnh danh là đồi A1 và được phục hiện lại trong sân kiệt nhà Tây. Thế mà hồi nãy tôi dám đề nghị bán đi thì thật là dại mồm, dại miệng. Thì ra căn nhà của đồng chí còn có một ý nghĩa như một khu di tích lịch sử, ít nhất là lịch sử của một gia đình, một nhân vật có quá khứ không phải bình thường. Lịch sử của gia đình đồng chí đã được tóm tắt vài nét ghi trên tấm bảng đỏ để trên bàn thờ. Ông Nguyễn Văn Tính, sinh ngày 1 tháng 5 năm 1890, ông trở thành người Thiên Cổ ngày 20 tháng 7 năm 1952. Ông ra đi cùng với hai người con trai, suốt cuộc đời đã cống hiến cho cách mạng. Trong thời gian này, ông đã 3 lần vào tù ra khám. Con cháu luôn nhớ đến công ơn ông, nguyện noi gương học tập, lao động, làm cách mạng đến thành công. Con trai Nguyễn Tấn Hưng. Ông Nguyễn Văn Tính, tức là đồng chí Bảy Tính, theo tài liệu của Ban Sưu tầm Lịch sử Đảng quận Tân Bình, thì đồng chí là bí thư kiêm chủ tịch Ủy ban Cách mạng xã Phú Thọ Hòa vào giai đoạn cách mạng tháng 8. Còn Nguyễn Tấn Hưng, tức đồng chí Lâm Quốc Đăng, hồi trẻ có tên là Nguyễn Thượt, tức Tư Thượt. Cậu thiếu niên Tư Thượt 16 tuổi đã mặc quần xà lòn, áo thun đi tuyên truyền cách mạng, chống bộ tề, sõng ác ôn. Tháng 10 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thượt, tức là Tư Thượt, thành lập ban tuyên truyền xung phong quận Gò Vấp. Hoạt động được một thời gian, đồng chí bị bắt, đẩy đi Bà Rá. Đến ngày nhập đảo chính, đồng chí và một số anh em bạn tù vượt ngục trở về hoạt động. Cách mạng tháng 8, đồng chí Tư Thượt cưỡi ngựa, mang gươm, mang súng đi cướp chính quyền. Bọn tề sõng trong vùng nghe tên Tư Thượt là sợ, muốn bệnh. Sau đó, đồng chí thành lập và chỉ huy chi đội 12 thuộc giải phóng quân liên quận. Chi đội 12 của đồng chí bắt đầu đào địa đạo trong thời gian này. Trải hai thời kỳ kháng chiến, không biết đồng chí đã đi qua bao nhiêu chiến trường, sự bao nhiêu trận, lập bao nhiêu chiến công. Có lúc, đồng chí đã giữ chức vụ Phó Tư lệnh Khu 10, Cục Phó Cục Hậu cần miền Nam. Có lúc đơn vị đi mở đường hành lang trên Trường Sơn, sau nhiều lần bị thương, trí nhớ của đại tá Lâm Quốc Đăng có phần bị hạn chế. Nhưng con người dày dạn chiến công ấy có những kỷ niệm không thể nào quên. Chẳng hạn, bí danh Lâm Quốc Đăng của đồng chí là do Bác Hồ đặt cho trong dịp ra công tác miền Bắc. Bác nói cái tên ấy có nghĩa là rừng, nước và đèn. Con người ở rừng mà tấm lòng yêu nước sáng như đèn. Thú vị nhất là trận đánh bót Phú Thọ, một chiến công dựa vào lòng dân và lòng địa đạo. Nguyên vào tháng Giêng năm 1947, có 6 lính Pháp ra hàng cách mạng. Ta lập kế dùng bộ đội ăn mặc giả làm lính tuần tra. Có 6 hàng binh Pháp dẫn đường, tất cả ém quân dưới địa đạo. Đến 6 giờ sáng hôm sau, chi đội 12 do đồng chí Lâm Quốc Đăng chỉ huy cùng 6 người Pháp đi thẳng vào bót Phú Thọ, rồi bất thần mở cuộc tấn công. Trận ấy ta tiêu diệt được 5 tên Việt San, 1 tên tề làng Ác Ôn thu toàn bộ vũ khí. 6 người lính Pháp còn tiếp tục tham dự nhiều trận đánh khác. Về sau, có người lấy vợ Việt, rồi hòa bình lập lại, họ đều trở về nước. Với đại tá Lâm Quốc Đăng, tôi được hiểu những chiến công ban đầu của địa đạo. Chiến công ấy ngày càng to lớn, vang dội, vừa ra khỏi ranh giới địa phương và gây ảnh hưởng mạnh đến toàn cục. Đêm 31 tháng 8 năm 1952, tổ đặc công thuộc đại đội 3721, tiểu đoàn quyết tử 950 do 3 đồng chí Nguyễn Duy Liên, Phạm Huy Thanh, Nguyễn Văn Cứng tiến đánh kho bom Phú Thọ Hòa ở khu vực nhà thờ hầm lần thứ nhất, phá hủy 3.000 trái bom, hàng nghìn lít xăng, làm chết và bị thương hàng chục tên địch. Đêm 31 tháng 5, rạng ngày 1 tháng 6 năm 1954, vẫn những chiến sĩ cảm tử của đại đội 3721. Tiểu đoàn 950 do các đồng chí Nguyễn Văn Huỳnh, tức Ba Cự, chỉ huy cùng 12 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí là Bùi Văn Ba và Phạm Văn Hai, sau này được tuyên dương anh hùng các lực lượng vũ trang giải phóng, đánh vào kho bom Phú Thọ Hòa lần thứ hai. Sáng ngày 1 tháng 6 năm 1954, cả Sài Gòn rung chuyển vì tiếng bom đạn nổ dữ dội. Kho dự trữ của giặc chìm trong biển lửa, địch náo động, hốt hoảng và hoang mang cực độ. Chúng cấm hết các ngã đường chung quanh khu vực kho bom. Hai chiếc Predator, loại máy bay 4 động cơ, bay lên quần đảo, thả cát, bột và khí nitơ xuống cứu kho bom. Nhưng lửa vẫn cháy táp luôn rộng khắp nơi. Đúng lúc đó, quả bom 500kg nổ xé trời, đùn lửa lên cao khiến hai chiếc máy bay hốt hoảng chuồn thẳng. Một tiểu đoàn Pháp gồm 400 tên được điều tới cứu nguy. Bọn này vô cùng sợ hãi trước cảnh lửa đạn mù mịt, nhưng đành liều mạng xông vào theo lệnh chỉ huy. Nhưng chỉ một lúc sau, tiểu đoàn lính chữa cháy này bị tiêu hao gần nửa số quân. Nhiều tên chết và bị thương, trở đi cấp cứu không kịp. Tình thế khá tuyệt vọng, nhiều tên sĩ quan tự chỉ huy công việc cứu kho bom tức giận, cầm roi gân bò quất tới tấp vào bọn lính, xua chúng trở vào. Nhưng rồi chính hắn cũng cục chết tại chỗ vì mảnh bom phang trước ngực. Chiếc hồi ký Những tiếng nổ rung chuyển Sài Gòn viết về 7 trận đánh của biệt động thành, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1984. Trong 2 lần đánh kho bom, các chiến sĩ đã phải bám trụ nội thành để điều nghiên rất công phu. Trận đánh lần thứ 2, phần điều nghiên gần 2 năm, làm sao bám trụ được một thời gian lâu dài như vậy? Câu trả lời là dựa vào lòng dân, lòng đất, trong đó có lòng dân, lòng đất Phú Thọ Hòa. Không có lòng đất, lòng dân ấy thì chiến sĩ ta dù sẵn lòng cảm tử nhưng chắc chắn sẽ có lúc lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chúng ta có thể hình dung tình hình khó khăn của trận đánh kho bom Phú Thọ Hòa lần 2 qua lời kể anh Hùng Bùi Văn Ba. Thấy trời còn sớm, anh Ba Huỳnh họp phân đội bàn. Còn thời gian, chúng ta vào đánh đêm nay luôn. Các đồng chí thấy thế nào? Số anh em tỏ vẻ hăm hở đánh ngay, nhưng anh Phạm Văn Hai không nhất trí. Đánh không đúng theo kế hoạch. Thắng thì không sao, nhưng thất bại, đổ bể thì trách nhiệm thuộc về chúng ta. Lúc đó hậu quả sẽ không lường hết được. Anh Hai nói rất có lý, rồi phân tích thêm. Đồng chí Hai thận trọng như vậy là đúng. Theo ý tôi, ta nên đánh đúng theo kế hoạch đã được cấp trên thông qua. Bây giờ đã 10 giờ khuya, nếu vào thì ít ra 3-4 giờ sáng mới bóp kíp xong. Trái sẽ nổ sau 2 giờ, lúc đó là lúc 6 giờ sáng. Công nhân quân phát và đồng bào bị địch tập trung đi làm phu trong kho hàng, mấy trăm người sẽ bị vong hết. Mặt khác, đánh xong ta rút về, địch truy kích theo, ta sẽ không bảo tồn được lực lượng. Tất cả đều nhất trí, không đánh trong đêm ấy, phân tán thành từng bộ phận, ém hầm bí mật, tránh địch chờ ngày hôm sau. Đối với tôi, thêm một ngày co mình trong lòng đất chờ đợi, nghe thời gian dài đằng đẵng, thật nóng ruột hết sức. Hầm chứa người đông quá, nên khi vừa nghỉ lưng thì mọi người muốn lả đi. Lo nhất là số chiến sĩ ở rừng về đây nằm hầm ẩm ướt và thiếu không khí nên có đồng chí lại lên cơn sốt rét, mặt tái xám. Tôi và anh Hai lo lắng thăm dò, thấy ai cũng đầy vẻ lạc quan. Trích những tiếng nổ rung chuyển Sài Gòn, trang 28-29. Nếu kho bom Phú Thọ Hòa là mục tiêu lớn nhất và gần địa đạo nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thì trong thời chống Mỹ, mục tiêu đó là sân bay Tân Sơn Nhất. Đêm 3 dạng 4 tháng 12 năm 1966, đơn vị biệt động F-100 do các chiến sĩ Bành Văn Chân và đội trưởng Nguyễn Văn Kiệp, tức Đồng Đen, phụ trách đã tập kích vào sân bay. Sân bay biến thành biển lửa, phá hủy nhiều máy bay, hàng trăm tấn bom đạn, diệt và làm bị thương hàng trăm tên địch. Sau đó, trời sáng rõ, mọi người đã trông thấy những chiếc dù pháo sáng của địch lần đầu trên cánh đồng mùa khô của Gò Vấp, Hóc Môn. Ai cũng nghe lòng nhẹ nhõm và mau chóng trở về đến cơ sở trú ém. Bất ngờ xuất hiện một tốp dân vệ bên cạnh nhà thờ Tân Phú, đội trưởng Đồng Đen tay vẫn cầm khẩu côn 12 ly, giả vờ ghé thăm hỏi chúng. Địch hoàn toàn không nghi ngờ và tra xét gì, đơn vị tiếp tục hành quân về Lộc Hòa. Theo bút ký biển lửa trên sân bay của Lan Giang, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Lộc Hòa, tức là phường 19 quận Tân Bình, nơi còn di tích địa đạo hầm xe lửa. Chúng ta sẽ không hiểu hết hoặc hiểu biết một cách nghèo nàn về những chiến công, những truyền thống lịch sử nếu cứ ràng buộc kiến thức bằng những số liệu bó hẹp trong những khoảng không gian và thời gian nhất định. Vì vậy, cảm hứng của tôi khi viết về địa đạo Phú Thọ Hòa không dừng lại ở đoạn đường hầm hoang phế dưới bước chân ngắn ngủi của khách tham quan. Tìm hiểu thêm về công trình địa đạo, chúng ta sẽ biết thêm rằng hệ thống địa đạo hầm xe lửa bắt đầu từ ấp Lộc Hòa, phường 19, kéo dài đến ấp Bình Long, phường 18, qua Bình Đông, tức Bình Hưng Hòa, đến Gò Sầu, phường 14. Trên mặt đất, ta đào thêm hầm chiến đấu lộ thiên hình chữ L, và sau thông hào, trồng thêm tre, dứa dọc theo bờ lũy, ông rầm và những nơi cần thiết.
tạo thành địa hình địa vật chiến đấu liên xã Phú Thọ Hòa, Tân Sơn Nhì, Bình Hưng Hòa. Thì ra không phải chỉ có đào hầm mà còn đắp lũy. Cho đến nay, trên bản đồ địa hình của phường 19 vẫn còn vẽ lại được tuyến lũy Ông Dầm, mặc dù nó đã biến mất trên thực địa vào khoảng thời gian sau Hòa Bình 54. Những năm trước đó, vết tích lũy Ông Dầm là một con đường đê cao chừng 2 mét, dài hàng cây số, chạy qua vùng ngã tư 4 xã, còn gọi là ngã tư Cống Lở. Những năm 45-46, cha làng Lộc Hòa còn cưỡi ngựa chạy trên chiến lũy Ông Dầm. Đào hầm, đắp lũy là thành tích đã có từ lâu đời của nhân dân Phú Thọ Hòa. Hơn 100 năm trước, khi quân Pháp mới đặt chân lên Bến Nghé, quân dân ta dưới sự chỉ huy của danh tướng Nguyễn Chi Phương đã đắp đại đồn Phú Thọ và chiến lũy Chí Hòa mà giặc Pháp đọc là Kỳ Hòa. Suốt 2 năm trời ròng rã, từ tháng 2 năm 1859 đến tháng 2 năm 1861, quân ta và quân Pháp quần thảo với nhau bất phân thắng bại. Trong thời gian này, chung quanh đồn Phú Thọ, đồn Hai Mai ở khu vực Tân Sơn Nhất mọc lên hàng chục cây số chiến lũy. Tên De Ari, tổng chỉ huy lực lượng quân Pháp, rất ngán Nguyễn Chi Phương và hệ thống chiến lũy Chí Hòa. Lũy Ông Sầm mà đến năm 45 còn sử dụng làm phòng tuyến chiến đấu, phải chăng là công trình của nhân dân Phú Thọ Hòa do Ông Sầm, một nghĩa quân nào đó xướng xuất, tự động xây dựng lên để hưởng ứng cuộc đề kháng của tướng Nguyễn Chi Phương? Tôi không phải là người làm sử, nhưng cũng tò mò muốn thử tìm câu trả lời, bèn xem lại vài trang sử cũ. Tuy không có sách sử nào nói về lũy Ông Sầm, nhưng trong Đại Nam Nhất Thống Chí, chương Gia Định Phổ Thành có nói đến một loại cổ lũy trên địa bàn Phú Thọ Hòa và các vùng lân cận, đó là các cú lũy Bán Bích, Bình Lý, Giao Ba, Thăng Bình và Lão Cầm. Những lũy này do các danh tướng của chúa Nguyễn như Nguyễn Cửu Đàm, Nguyễn Hữu Cảnh xây đắp vào đầu thế kỷ thứ 18 để chiến đấu với quân Xiêm ở phía Tây. Trong những cổ lũy đó có lũy Lão Cầm dài 2.187 trượng, năm Canh Thìn thứ 10 đời vua Hiến Tông 1700 thống xuất Trường Cơ Nguyễn Hữu Cảnh có đốc đồng nội thuộc là Lão Cầm đắp lũy nên gọi là lũy Lão Cầm. Trung gian có phân hai đoạn, một đoạn gọi là lũy Tê Hoa, một đoạn gọi là lũy Hoa Phong, nền cũ nay còn, Đại Nam Nhất Thống Chí tận thượng. Hơn 100 năm sau, những chiến công của Nguyễn Hữu Cảnh, danh sĩ Trịnh Hoài Đức đứng trước cái nền hoang phế của lũy Hoa Phong mà cảm khái làm thơ. Lâm ngoại Hoa Phong, thủy ngoại thôn, tướng quân tiền khứ lũy do tồn. Tạm dịch. Ngoài rừng có lũy Hoa Phong, có dòng nước nhỏ lượn quanh xóm làng. Tướng quân xưa đã không còn, mà nền đất cũ chưa mòn chiến công. Thì ra trên đất này, việc đào hào, đắp lũy, đánh giặc giữ nước đã thành truyền thống lớn. Cũng đất ấy, nước ấy, lòng dân son sắt trung kiên ấy, xưa có lũy Lão Cầm, lũy Ông Dầm, và nay là địa đạo hầm xe lửa. Phải chăng đây là nết đất Phú Thọ Hòa? Cái may của chúng ta là những người xây dựng nên hệ thống địa đạo này không phải là những vị tướng quân tiền khứ. Trong số 12 người được biết đã tham gia công cuộc đào địa đạo, có một vị tướng quân đương nhiệm, đó là thiếu tướng Lê Thanh, phó tư lệnh quân khu 7. Đầu kháng chiến chống Pháp, thiếu tướng Lê Thanh là chỉ huy phó chi đội 12 thuộc giải phóng quân liên quận Củ Chi, Hóc Môn, Đức Hòa, Gò Vấp. Đầu thời kỳ chống Mỹ, đồng chí đã chỉ huy trận đánh Tua Hai ở Tây Ninh, một chiến thắng lịch sử có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, đánh dấu một bước phát triển quan trọng của quân và dân miền Nam. Nhà riêng của thiếu tướng ở gần ngã tư 4 xã, tức khu vực lũy Ông Dầm ngày trước, thời trai trẻ, hẳn đồng chí cũng đã từng cùng đồng đội cưỡi ngựa trên chiến lũy này mà tham quan trận địa đánh Tây. Ngày nay, vị tướng quân này về làng cũ, không mặc áo gấm, không mặc quân phục, mà thường mặc bộ pyjama gọn nhẹ, sánh vai cùng những người bạn già, những lão đồng chí, khoan thai giản dị đi trên đường làng phảng phất hương bưởi, hương cau. Ở đây không mấy ai gọi đồng chí là thiếu tướng mà quen gọi là chú Tám. Một buổi sáng chủ nhật, chú Tám thân mật tiếp tôi trong căn nhà nho nhỏ bên khóm cau già. Thưa chú, Theo chú, thì mô hình địa đạo hầm xe lửa ở Phú Thọ Hòa phải chăng đó là mô hình địa đạo đầu tiên trong thời chống Pháp và Mỹ?
Đầu tiên thì không dám nói chắc, nhưng cho đến nay chưa nghe nói nơi nào có địa đạo nào được đào sớm hơn và quy mô hơn. Địa đạo Củ Chi cũng còn sau địa đạo Phú Thọ Hòa.
Chú có thể xác minh được lai lịch của địa đạo Củ Chi không?
Thì chính những người trong chi đội 12 chúng tôi sau khi hoàn thành địa đạo Phú Thọ Hòa đã tiếp tục tham gia công trình địa đạo Củ Chi.
Năm 1950, đồng chí Lâm Quốc Đăng đã đem kinh nghiệm địa đạo Phú Thọ Hòa dùng một trung đội đào 2 km đường ngầm để đánh bót rạch bắp.
Cái chỗ mà hiện nay khách quốc tế hay đến tham quan địa đạo Củ Chi vào khoảng năm 1947-1948 là chỉ huy sở của giải phóng quân liên quận và chỗ ở của tôi.
Trong thời kỳ chống Mỹ, địa đạo Phú Thọ Hòa còn hiệu quả gì không?
Khoảng từ năm 1967, địa đạo Phú Thọ Hòa cơ bản đã bị địch phát hiện vì ở ngay sát nách địch mà ta không đủ lực lượng bảo vệ. Bù vào đó, ta đã có hệ thống địa đạo Củ Chi phát triển hoàn chỉnh. Tuy vậy, một vài đoạn địa đạo Phú Thọ Hòa vẫn còn sử dụng, được như một hầm bí mật.
Mà hầm bí mật ở Phú Thọ Hòa thì càng gần sau này càng phát triển nhiều. Hiện nay, quanh đây cũng còn rất nhiều hầm của bà con nuôi giấu cán bộ. Hiệu quả của nó đâu khác gì địa đạo. Trong chiến dịch Mậu Thân và chiến dịch Hồ Chí Minh, một số đồng chí đã nằm sẵn trong này để chỉ đạo.
Sở dĩ bám trụ được là nhờ dựa vào lòng dân. Mà lòng dân Phú Thọ Hòa thì chống Pháp hay chống Mỹ cũng vậy, có bao giờ thay đổi.
Buổi gặp Thiếu tướng Lê Thanh đã cho tôi thấy thêm cái tầm vóc của địa đạo Phú Thọ Hòa. Nó đâu có dừng lại ở hoang phế. Kế tiếp nó đã sinh sôi nảy nở thêm hàng chục cây số đến vùng Củ Chi, Bến Cát để làm thành khu tam giác sắt của Đông Nam Bộ, cách Phú Thọ Hòa, cách Củ Chi hàng nghìn cây số, ở bên kia sông Bến Hải. Một công trình vĩ đại khác là hệ thống địa đạo Vĩnh Linh, một thành phố dưới lòng đất đã được dân ta tạo lập nên giữa bom đạn trong cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ.
Có khác chăng là từ lâu, địa đạo Củ Chi, địa đạo Vĩnh Linh đã đi vào lịch sử. Còn ở Phú Thọ Hòa thì những bí mật của lòng đất, lòng dân đều phải được tuyệt đối giữ, ít nhất là cho tới giờ rê.
Chẳng hạn, vào giờ rê của chiến dịch Xuân Mậu Thân, chúng tôi mới biết được thêm một bí mật cách mạng của Phú Thọ Hòa tại nhà bà Phạm Thị Thơm, tức bà Năm Giáo, ở đường Âu Cơ thuộc ấp Tân Phước. Căn nhà bà là nơi nuôi giấu che chở cho 40 cán bộ nam nữ thuộc lực lượng trinh sát và biệt động thành. Trong nhà bà số súng AK, thuốc nổ, kíp nổ, đạn dược và truyền đơn. Ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Thân, bà Năm Giáo và chồng bà là ông Nguyễn Văn Thường bị giặc bắt tại nhà với đầy đủ tang vật. Chúng đánh đập hai ông bà rất dã man rồi đưa bà đi nhà tù Tân Hiệp và đẩy chồng ra Côn Đảo.
Ở Phú Thọ Hòa có ngôi chùa danh tiếng gọi là chùa Giác Lâm, được xem là tổ đình Phật giáo Nam Bộ xây dựng từ năm 1744. Trước chùa có cây bồ đề chính hiệu mang từ Ấn Độ sang trồng. Chùa xây trên gò Cẩm Sơn, còn gọi là gò Cẩm Đệm.
Nhà thơ Trịnh Hoài Đức đã từng mô tả cảnh hoa gấm ấy như sau. Gò Cẩm Sơn như bức bình phong, như cái nón, như tấm thảm, rộng ba dặm, cây cao như rừng, hoa nở tựa gấm, sớm chiều mây khói bay cuốn quýt. Mỗi năm đến tiết Thanh Minh hay tiết Trùng Kiều, các thi nhân, du khách thường rủ nhau đến đây kết bạn, mở tiệc uống rượu, ngâm vịnh.
Một trong những cách ngâm vịnh đã để lại một bài thơ vãn cảnh chùa như sau.
Thiền môn hà xứ phòng mai hoa, tạ yết trinh tiên thuyết phạn gia, hương nhập trà bình yên chính noãn, nhất sinh trần lự bán tiêu ma.
Tạm dịch:
cửa thiền ta viếng mai hoa, tạm các trinh tiên luận thuyết xà, hương nhập bình trà đương ngút khói, một đời trần lụy nửa tiêu ma.
Bài thơ cho thấy tác giả là một viên tướng võ tạm gác soi trận chinh tiên mà luận Phật pháp để quên việc đời.
Mới đây tôi có dịp đến vãn cảnh chùa Giác Lâm, tức là chùa Cẩm Đệm. Cây bồ đề ngoài sân vẫn còn xanh tốt sum suê. Trong gian chánh điện có một cây giá gỗ để thờ 108 pho tượng Phật. Chùa Giác Lâm là chùa Bắc Tông Đại Thừa. Mỗi pho tượng đó tương ứng với danh hiệu của một vị Phật trong bài kệ Hồng Xanh. Là người ưa góp nhặt vốn cổ, tôi có ý xem thử trên vách đá siêu phong của Mỹ Tạng Tháp có lưu lại sự tích gì của những người tạm các chinh tiên luận thính giả. Thì chính nơi đây tôi đã nghe sự tích ngược lại. Đó là sự tích mới của chùa Sát Lâm trong những năm chống Mỹ. Nếu ngày xưa có kẻ tạm các chinh tiên luận thích giả, thì ngày nay có những vị tu sĩ tạm các 108 danh hiệu Phật gia lại để lo chống Mỹ cứu nước.
Năm 1971, chùa Sát Lâm hình thành chi bộ đảng do đồng chí Lê Quốc Sử làm bí thư, các đồng chí Nguyễn Văn Cúc, Nguyễn Văn Gương, Nguyễn Văn Ẩn là đảng viên. Đồng thời, đoàn thanh niên Phật giáo được hình thành do chi bộ trên trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Đoàn viên gồm có các thầy Thích Huệ Sướng, Thích Thiện Xuân, Thích Thiện Nghi. Từ năm 1973, các cuộc họp thường xuyên tổ chức tại chùa vạch ra phương án đánh địch, tiến chiếm từng phần các đồn bót.
Trước đây tôi cũng có thời gian bí mật bám trụ công tác tại Sài Gòn. Bám trụ được là nhờ có một cơ sở ở khu xóm dệt Phú Thọ Hòa. Trong nhà có những tấm vách hai căn, những tấm đi văng hai đáy, có ngõ ngách, hóc hiểm để khi động thì ẩn nấp hoặc di chuyển sang nhà khác.
Trong thực tế, tôi chưa có khi nào phải sử dụng đến các phương án bị động đó, bởi trong người tôi có đủ giấy tờ khá hợp lệ, kể cả loại giấy chứng minh có hiệu lực là giấy ba sọc, có in hình cờ ba sọc và dấu nổi của Ngụy. Tất cả đều là giấy tờ giả. Giấy tờ này do một bạn đồng chí của tôi tự tay làm, mạo hóa và cung cấp cho anh em hoạt động bí mật ở nội thành. Nhìn bằng mắt thường khó mà biết nó là giấy tờ giả. Một hôm, về căn cứ, bắt gặp trong túi sách của đồng chí ấy một món đồ nghề bí mật. Đó là hai tấm gỗ gắn vào nhau bọc một cái bạt lề. Một bên khắc chữ lồi, một bên khắc chữ lõm. Hai bên ép vào nhau thành ra con dấu nổi in hình những chữ Việt Nam Cộng Hòa. Về sau, chúng tôi mỗi người đi công tác ở mỗi cánh khác nhau, không còn biết tin tức gì của nhau. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh, tôi gặp lại anh ở quận Tân Bình.
Thì ra trong những năm tôi bị đánh bật ra khỏi địa bàn thành phố, thì anh vẫn bám trụ an toàn ở Phú Thọ Hòa. Đó chính là đồng chí Mười An, tức Trần Ngọc Quế. Với trình độ làm giấy tờ giả như thiệt, với tài xoay sở tháo vát và công tác dân vận, đồng chí Mười An đã tồn tại trong lòng địch mà xây dựng và phát triển lực lượng. Anh là người bí thư chi bộ của xã Phú Thọ Hòa, đã có mặt tại nội thành trước giờ dê của chiến dịch Hồ Chí Minh. Trong báo Xuân Ất Sửu của quận Tân Bình dưới bút hiệu Trần Ngọc An, anh viết: "Tôi có thể nào quên những người cha, người mẹ kính yêu ở khắp các ấp của Phú Thọ Hòa đã giúp đỡ, chở che mình trong những ngày bám trụ trong lòng địch. Má hai, người xứ Quảng với căn nhà lụp sụp ngay trong nghĩa địa ấp Phú Trung 4, nay là phường 25, đã nuôi dấu tôi trong những ngày hoạt động gây go. Nhà ba, má nghèo quá, ba phải đi mài sao thuê kiếm sống. Chúng tôi sống với nhau qua ngày với bát cơm độn lát sắn khô mà tình nghĩa đậm đà biết bao. Lúc đó là tháng 2 năm 1975, thích Phú Thọ Hòa vào xuân."
Thế mà chỉ hai tháng sau, trong những căn nhà lụp sụp đó đã bí mật tiến hành những kế hoạch tiến công nổi dậy để góp phần dứt điểm cuộc chiến tranh 30 năm. Ngày 25 tháng 4 năm 1975, phường 25 đã thành lập xong Ủy ban Khởi nghĩa với khẩu hiệu Nguyễn Văn Thiệu đến ngày tận số. Lịch diễn biến của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân Sài Gòn xác định do Phòng Lịch sử Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn, ghi rõ từng ngày từng giờ những hoạt động tiến công nổi dậy của các địa phương, khu vực Phú Thọ Hòa nói riêng và quận Tân Bình nói chung đã được ghi nhận thời biểu sớm nhất. Tập hồi ký của Thượng tướng Trần Văn Trà cũng ghi: "Nhân dân vùng Hóc Môn Bà Điểm, đặc biệt là ở xã Phú Thọ Hòa, đã nổi dậy vận động địch hạ súng đầu hàng, phá xã ngụy quyền, trao cờ giải phóng, nhiều xã xây dựng chính quyền cách mạng." Nhân dân ở các ấp của xã Phú Thọ Hòa đã đồng loạt nổi dậy giành chính quyền vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975. Cuộc nổi dậy ở ấp Phú Trung 4, lực lượng nổi dậy chỉ có 6 tay súng nổi tuyến, 13 thanh niên, trong đó có 6 đoàn viên, 5 đảng viên, lực lượng địch tại chỗ sau này được biết có 739 ngụy quân, trong đó có 25 sĩ quan cấp tá, 73 cấp úy. Thế mà chỉ sau vài tràng súng, ta đã làm chủ tình hình, tước khí giới địch giải phóng từ ấp này đến ấp khác. Đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn quận Tân Bình đã được giải phóng và xây dựng bộ máy chính quyền cách mạng sớm nhất ở nội thành. Cái gì đã đem lại sức mạnh và hiệu quả to lớn cho những cuộc tiến công nổi dậy không cân sức như vậy ở phố Thọ Hòa, ở Tân Bình và ở khắp địa bàn khác trong thành phố? Cái gì đã buộc cái guồng máy quân sự của địch còn nguyên vẹn và to lớn đến thế mà phải ngoan ngoãn cúi đầu trước cuộc tiến công nổi dậy của quân và dân giữa lòng thành phố? Câu trả lời hẳn là một sự tổng kết nhiều nguyên nhân, nhiều yếu tố, nhưng không thiếu một nhân tố rất cơ bản, đó là xu thế áp đảo của quần chúng cách mạng tại chỗ. Nhờ đó, thành phố đã được bảo vệ nguyên vẹn và trật tự để đón năm cánh quân tiến vào, tiếp quản, mà không xảy ra những tổn thất vô ích về tài sản và sinh mạng của chiến sĩ đồng bào. Để thuyết minh cho luận chứng đó, có thể bắt đầu lại từ địa đạo Phú Thọ Hòa, một địa đạo đỏ trong con số hơn 4.500 địa chỉ đỏ của thành phố Hồ Chí Minh, rực rỡ tên vàng, tháng 4 năm 1985.